âm nhạc dân tộc Việt Nam đang bị đẩy vào bóng tối để nhường chỗ cho các loại nhạc trẻ hiện đại mang âm hưởng Tây phương. Vì sao dòng nhạc truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc và chất chứa nhiều giá trị nghệ thuật đặc sắc nay lại bị rơi vào quên lãng? Và làm cách nào khơi dậy nền âm nhạc dân tộc Việt Nam trong lòng thế hệ trẻ? Mời quý vị cùng Trà My tìm hiểu trong loạt bài phỏng vấn với giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, một chuyên gia có rất nhiều công trình nghiên cứu về âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam. Ông cũng là thành viên danh dự của Hội đồng Âm nhạc Quốc tế thuộc UNESCO. Với vốn kiến thức sâu rộng và tấm lòng yêu âm nhạc dân tộc Việt Nam, sau hơn 50 năm định cư tại Pháp, giáo sư Khê dự định sẽ trở về nước để truyền thụ sự am hiểu về âm nhạc và góp phần bảo tồn âm nhạc truyền thống. Buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ bàn về những giá trị độc đáo của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Trước tiên, giáo sư Trần Văn Khê cho biết đánh giá của mình về nền âm nhạc cổ truyền.
Âm nhạc dân tộc Việt Nam lẽ tất nhiên là đối với tôi nó có một cái giá trị thật lớn về chủ quan và khách quan. Là bởi vì âm nhạc Việt Nam nó có một cái cá tính mà có thể không tìm ra được ở những âm nhạc khác. Mặc dù rằng ở trong Á Châu, cạnh các nước Đông Á và Đông Nam Á, nhưng mà âm nhạc dân tộc Việt Nam nó không thể bị lầm lẫn với âm nhạc của Trung Quốc hay âm nhạc của Triều Tiên, âm nhạc của Nhật Bản hay là âm nhạc của Thái Lan. Mà nó có một cái cá tính. Vì thế mà đối với tôi, âm nhạc dân tộc Việt Nam có một cái giá trị về khoa học và nghệ thuật rất cao.
Dạ, và những cái nét cá tính mà giáo sư vừa đề cập là như thế nào ạ?
Thứ nhất là những nhạc cụ, nhạc khí dùng thì một phần lớn tuy là từ bên Trung Quốc mang sang, nhưng mà đã từ 600-700 năm nó đã được thích nghi theo cái thẩm mỹ của dân tộc Việt Nam, cho nên nó đã biến thành ra nhạc cụ, nhạc khí Việt Nam. Chẳng hạn như cái đờn tranh, mặc dù rằng nó là từ cổ xứng của Trung Quốc đi qua, nhưng mà nó bây giờ từ qua từ thế kỷ thứ 13 tới bây giờ thì nó đã biến thành ở Việt Nam, bởi vì cách lên dây cũng khác, cách đờn cũng khác, cách nhấn khác, cách mổ khác, tức là các thủ pháp đều khác, bài bản cũng khác, thăng âm điệu thức cũng khác.
Thưa, xin phép hỏi giáo sư là âm nhạc dân tộc Việt Nam mình có những nhạc cụ nào được coi là độc đáo, đặc biệt đối với thế giới? Và vì sao được đánh giá là đặc biệt? Xin giáo sư giới thiệu thêm ạ.
Còn nói cái nhạc cụ đặc biệt thì nước Việt Nam có rất nhiều cái nhạc cụ đặc biệt mà trên thế giới không bao giờ có được. Trước hết từ xa xưa là cái trống đồng. Và cái trống đồng đó người ta cứ tưởng là trống đồng của Trung Quốc. Nhưng thật ra thì ở bên Trung Quốc chỉ tìm ra được ở tại cái vùng Vân Nam. Mà Vân Nam đó thì dân tộc cái người đó gốc Hoa Nam chứ không phải gốc người Hán. Bởi vì gốc người Hán trên sông Dương Tử Giang thì không có trống đồng. Mà cả mấy nước khác cũng không nước nào có cái trống đồng, chỉ có đất nước Việt Nam có trống đồng. Mà đặc biệt nhất là cái vùng Đông Sơn của tỉnh Thanh Hóa, đến đổi cho người phương Tây khi nào mà họ nói tới cái văn hóa đồng thao mà ở trong cái thời đại đó, thì người ta dùng chữ Đông Xuân nha để mà làm thành một tính từ, thì điều đó là chứng minh là đất nước Việt Nam có sản xuất ra những cái trống đồng rất đặc biệt. Ngoài ra nó có những cái đàn rất là độc đáo, chẳng hạn như cái đàn bầu. Là cái đàn bầu nó một dây, nhưng mà nó có hai cái phương pháp đánh đàn bầu, tức là phối hợp hai cái nguyên tắc về vật lý học, đánh cái sợi dây ra trên những cái nút dao động của nó để mà tạo ra cái bồi âm. Rồi đồng thời nhờ cái bàn tay trái làm cho cái sợi dây đó, cái sự căng thẳng của sợi dây đó nó thay đổi, thì cái dùng thẳng của sợi dây đó làm cho cái cao độ của những bồi âm thay đổi. Thì cái đó chỉ có ở đất nước Việt Nam mới có cái đàn một dây như thế. Bởi vì Trung Quốc nó có cái đàn y hiển xịn, tức là nhất quyền cầm, mà chỉ có một sợi dây bằng tơ, mà ngón tay để lên trên, nhấn trên sợi dây, thì cái độ âm, cái độ cao của các âm thanh nó là do nơi sự ngắn dài của sợi dây, chứ không phải do nơi cái sự tạo ra bồi âm và dùng thẳng của sợi dây. Cũng như là y hiển xịn của Nhật Bản cũng thế. Còn Gopi Yantra của Ấn Độ thì là chỉ có cái dùng thẳng, mà nó không được nhiều âm là bởi vì nó chỉ đánh sợi dây thường, mà không phải đánh trên bồi âm. Kể cả đàn sa điêu của nước Campuchia, tức là dân tộc Khmer cũng vậy. Khải thì khải để áp cái bầu vào trong ngực, nhưng mà đánh ra nó không có đánh bồi âm. Thì cái đó là một dạng nhạc cụ đặc biệt. Mà đặc biệt nhất có lẽ là cái đàn đáy, là cái đàn để phụ họa theo ca trù. Và đàn đáy nó là ba dây mà nó không giống như sanxian của Trung Quốc, không giống samisen của Nhật Bản. Là bởi vì cái mặt đàn không phải bằng da trăng hay là da con mèo, mà mặt đàn nó bằng cây ngô đồng, mà cái cần nó hết sức dài, mà cái phím đầu tiên là cái phím ở chính giữa sợi dây và cái trục, trên cái trục nó lại không có cái cầu, nhờ vậy mà nó có cái cách nhấn chuồn, tức là nhấn lên mà thành giọng xuống thấp, Ngoài ra nó đánh dây không thì là dẫn trầm, mà nhấn trên phím thì là tiếng cao. Thì cái đàn đáy đó là cái đàn vô cùng đặc biệt. Ngoài ra nữa, ta có nhiều cái nhạc cụ khác, chẳng hạn như là cái sinh thiền của Việt Nam cũng đặc biệt. Đặc biệt ở trong cái nhạc cụ nhạc khí, đặc biệt trong những cái thủ pháp dùng để mà đánh nhạc khí đó.
Vâng, xin giáo sư nói rõ hơn về những nét đặc biệt trong thủ pháp như thế nào ạ?
Chẳng hạn như bây giờ, cái tính phách của ca trù là trên thế giới không bao giờ ai có. Bởi vì cái dùi thường thường người ta cái dùi hai dùi giống nhau, và hai cái dùi mà để đánh phách của ca trù có khi người ta gọi là hai cái phách đánh thì cái sên, thì một cái dùi đó là nhọn và hình tròn, cái dùi thứ nhì đó là cái hình nhọn hình tròn mà chẻ ra làm hai. Mà tất cả những cái vật gì chẻ ra làm hai là tượng trưng cho âm vật. Cái nhọn mà đâm như thế là dương vật. Thì nó hai cái dùi của ca trù đã có âm và có dương, nhờ vậy mà đánh hai tiếng trên cái phách. Nó ra một tiếng nặng, một tiếng nhẹ, một tiếng cao, một tiếng thấp, một tiếng trong, một tiếng đục, một tiếng tròn, một tiếng dẹp, một tiếng dương, một tiếng âm. Thì cái điều đó, khi đánh phách ra thì không có nước nào trên thế giới mà gõ phách được như ca trù. Thì thấy rằng cái nhạc cụ nhạc khí đã độc đáo như thế.
Bàn về thang âm điệu thức thì âm nhạc Việt Nam có những bản sắc gì riêng biệt thưa giáo sư?
Ở trong thang âm điệu thức thì những cái chữ nhạc nó không phải tĩnh mà đóng như bên phương Tây, mà nó động mà mở. Chẳng hạn như bên Tây hết đô là đô, rê là rê, mi là mi, pha, không có bao giờ thay đổi. Còn Việt Nam họ sử sang xê cống, nhưng mà chữ sử nó có non mà nó có già. Mà non tức là thấp hơn một chút, mà già tức là cao hơn một chút. Không phải một bán cung nữa, mà một phần tư cung hay một phần tám cung, mà nó một chút đó là một chút nghệ thuật. Tức là làm sao cho nó quyển chuyển. Thì điều đó chẳng hạn như cái thăng âm của hò mái nhì là hò mà sử non rồi sang già, tức là sang cao hơn một chút, xê non cống non. Nếu không có nó không ra cái thăng âm của hò mái nhì hay là của nhạc Huế. Đó chứng tỏ ra thấy rằng trong cái tạo dựng âm thanh trong một thăng âm, để cho cái thăng âm đó nó còn có cái chất động, tức là nó sống, nó thay đổi, nó có thấp, nó có cao, chứ không phải bị cố định ở một chỗ, tức là tĩnh. Thì điều đó chúng tôi cho rằng đó là một cái ưu điểm trong những cái tiếng nhạc của Việt Nam, tức là tiếng nhạc nó biến chuyển. Biến chuyển thì tức là nó hợp với cái nguyên tắc về triết học, tức là nó hợp với dịch lý. Dịch lý là mọi vật đều thay đổi, là biến dịch, nhưng mà nó biến dịch nó có những cái chất bất dịch, tức là không thay đổi để còn giữ được cái trạng thái của nó.
Rất cảm ơn giáo sư đã cho biết những kiến thức khái quát về âm nhạc dân tộc và những nét đặc sắc trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Quý vị vừa nghe phần 1 bài nói chuyện về âm nhạc dân tộc của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, một nhà nghiên cứu kỳ cựu về âm nhạc dân tộc. Trong chương trình kỳ sau, mời quý vị đón nghe những đánh giá của giáo sư Trần Văn Khê về tình hình sinh hoạt âm nhạc dân tộc hiện nay trong nước.
Âm nhạc Việt Nam truyền thống bây giờ đang bị một cái trạng thái nguy hiểm. Thanh niên gặp nhau muốn ôm nhau đi và nhảy theo đuổi bolero và tango, chứ không phải muốn hát đối ca nam nữ nữa.